sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 25 tháng Chạp năm 2016 và cũng là chương trình lần thứ 789 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay là lễ Giáng sinh, xin ơn lành của Chúa Giêsu hài đồng ban xuống tràn đầy trên quý vị và gia đình và kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh tràn đầy tình yêu, bình an và niềm vui của Chúa Giêsu hài đồng. Chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của tác phẩm Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina và xin gửi đến quý vị một chương trình đặc biệt để mừng Chúa Giáng sinh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lúc tinh thành
Giáng sinh của Chúa Giêsu Kitô gửi cho toàn thế giới. Các con thân mến, như các con biết đó, ngày sinh nhật của ta đã đến. Mỗi năm đều có cuộc vui mừng để nhớ đến ta, và ta nghĩ năm nay cũng vậy thôi. Trong thời gian này, có rất nhiều người đi sắm quà cáp, có rất nhiều đài radio quảng cáo, TV và khắp các nẻo trên thế giới. Mọi người đều nhắc nhở bàn tán là ngày sinh nhật của ta đã gần kề. Ta thấy rất là tốt khi biết được ít ra một năm một lần cũng có người nghĩ đến ta. Như con đã biết, mừng sinh nhật ta bắt đầu từ lâu lắm rồi. Ban đầu thì người ta còn hiểu được và biết ơn đối với tất cả những gì ta đã làm cho họ. Nhưng vào thời gian này thì họ hầu như không còn biết mục đích của niềm vui mừng này nữa rồi. Gia đình và bạn bè đến với nhau rất vui vẻ, nhưng họ không biết ý nghĩa của cuộc vui nữa rồi. Ta còn nhớ năm ngoái đã có một bữa tiệc rất thịnh soạn để mừng ta. Bàn ăn thì đầy ắp các đồ ăn thật ngon miệng, nào là bánh nướng, trái cây, hạt dẻ và sô-cô-la. Họ bày biện trang hoàng thật đẹp mắt và có rất nhiều các món quà gói ghém đẹp lộng lẫy. Nhưng con có biết không, ta không được mời, ta là khách quan trọng nhất, nhưng họ lại quên không gửi thiệp mời ta tới. Buổi tiệc là để mừng ta, nhưng đến ngày vĩ đại đó, ta bị bỏ rơi ở ngoài. Họ đóng cửa vào mặt ta, mà ta thì muốn vào với họ và chung bàn với họ. Thật ra ta không lạ gì, vì trong những năm vừa qua, rất nhiều người đã đóng cửa bỏ mặc ta. Vì không được mời nên ta đã yên lặng tự tham dự vào bữa tiệc của họ. Ta đã vào và chọn một góc tường quan sát. Mọi người đều ăn uống. Có một số người say túy lúy, kể chuyện tiếu lâm và cười rũ rượi về bất cứ điều gì. Họ rất vui vẻ với nhau, và trên hết nữa, có một ông già thật mập, mặc đồ đỏ với cặp râu trắng phếu, đã bước vào và kêu to, hô hô hô. Ông ấy cũng say mềm. Ông ta ngồi trên ghế sofa, và các trẻ nhỏ chạy đến với ông, nói rằng, ông già Noel, ông già Noel, như thể là bữa tiệc này là để mừng cho ông ấy vậy. Ngay đúng lúc 12 giờ sáng, thì mọi người ôm nhau chúc mừng. Ta đã giang tay ra để chờ được ôm, nhưng con có biết không? Không một ai ôm ta hết. Sau đó họ bắt đầu phát quà cho nhau. Họ nóng lòng náo nức mở từng món quà một. Khi họ đã mở hết các món quà, ta đã nhìn xem may ra họ có dành một món quà nào cho ta chăng? Con nghĩ thế nào nếu trong ngày sinh nhật của con mà mọi người trao đổi quà với nhau, nhưng con thì lại không được một món nào? Lúc đó ta đã hiểu ra được sự thừa thãi của mình, và ta đã lặng lặng rời khỏi cuộc vui đó. Mỗi năm thì càng tệ bạc hơn. Mọi người chỉ biết ăn uống, nhậu nhẹt, quà cáp, tiệc tùng với nhau mà không ai còn nhớ đến ta hết. Ta muốn mùa Giáng sinh năm nay, con hãy để cho ta vào trong cuộc sống của con. Ta muốn con phải ý thức được rằng, hơn 2000 năm trước, ta đã đến thế gian này để mang lại sự sống cho con, trên cây thập tự để cứu độ con. Ngày nay, ta muốn con phải tin điều này với tất cả trái tim của con. Ta muốn chia sẻ với con điều này, vì người ta không mời ta đến dự tiệc của họ, thì ta sẽ có bữa tiệc riêng, một bữa tiệc thật long trọng mà không ai có thể tưởng tượng được, một bữa tiệc rất ư là ngoạn mục. Ta vẫn còn đang sửa soạn những chi tiết cuối cùng. Hôm nay đây, ta đang gửi rất nhiều thiệp mời, và con cũng có một tấm thiệp nữa. Ta cho con biết, nếu con muốn tham dự bữa tiệc của ta, thì ta sẽ dành chỗ cho con và viết tên con xuống trong sổ khách vĩ đại của ta bằng chữ vàng. Chỉ những ai có tên trong số khách này mới được vào dự bữa tiệc mà thôi. Những ai không phúc đáp thiệp mời sẽ bị bỏ ngoài rìa. Con biết phúc đáp thiệp mời của ta bằng cách nào không? Bằng cách hãy mở rộng lòng ra với những người chung quanh kém may mắn hơn con. ta sẽ chờ đợi tất cả các con tham dự bữa tiệc của ta năm nay, mong sẽ gặp con. Thương con nhiều, Giê-xu của con.
Thưa quý thính giả, Thu Minh xin gửi đến quý vị bài suy niệm Món quà Giáng sinh tuyệt diệu nhất của tác giả Vũ Tiến. Xin kính mời quý vị theo dõi. Món quà Giáng sinh tuyệt diệu nhất. Chúa Giê-xu là tâm điểm của lễ Giáng sinh. Mừng Chúa Giáng sinh, tôi cũng muốn đi tìm gặp Ngài như ba vị đạo sĩ xưa kia. Ngài ở đâu? Trong nhà tạm, trên bàn thờ, nơi buổi họp nhóm hay trong các party? Thánh Augustino nói, hãy đến với Chúa Kitô, không phải tìm đâu xa xôi, ta gặp Ngài qua tình yêu chứ không cần phải vượt cả trùm dương. Chúng ta tìm thấy Chúa Kitô qua tình yêu. Trong thông điệp Deus Caritas, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 viết, tình yêu không phải là một cảm xúc đến rồi đi, cảm xúc có thể tuyệt diệu như một tia lửa bật cháy, nhưng cảm xúc không phải là sự trọn vẹn của tình yêu. Thế nào là sự trọn vẹn trong tình yêu? Đức Thánh Cha mời chúng ta nhìn vào Đức Mẹ. Vượt trên tất cả các thánh, Đức Mẹ là tấm gương của mọi sự thánh thiện. Nghe tin bà chị họ Elizabeth có thai, Đức Mẹ đã đon đả, không ngại đường xa và chính mình cũng đang mang thai, đến tận tình chăm nom giúp đỡ chị. Một cử chỉ cure personalis. Thánh Teresa Avila cũng viết, một dấu chỉ rất rõ ràng của tình yêu là cố gắng làm các công việc trong nhà để đỡ việc cho người khác. The way of perfection. Như thế, muốn tìm gặp Chúa Giê-xu Giáng sinh, tôi không cần phải vượt cả trùm dương. Nhưng chỉ cần tìm Ngài ngay nơi tôi sống, nơi chính gia đình của tôi. Muốn tặng quà Giáng sinh, tôi không cần phải nhọc công lang thang trong các shopping mall, đi lựa chọn xem món quà nào thích hợp với người nhận. Nhưng mỗi công việc trong nhà, để đỡ việc cho người khác, mỗi cử chỉ thương mến tôi dành cho cha mẹ, anh chị em, những chăm sóc tận tình, cure personalis của tôi, theo gương của Đức Mẹ, là những món quà Giáng sinh tuyệt diệu nhất.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Nga kính mời quý vị theo dõi những câu chuyện mùa đông của nữ tu Minh Nguyệt được trích dịch từ Reader's Digest Selection. Câu chuyện thứ nhất, sùng kính Đức Chúa Giê-xu hài đồng. Tại làng Gallinaro, Bắc Ý, vào mùa hạ 1947, vài ngày trước khi xưng tội và đức lễ lần đầu, bé Giuseppina Nocia, 7 tuổi, chơi một mình trước nhà. Mẹ bé và hai người bạn đang ở trong bếp làm bánh chuẩn bị mừng lễ bé. Bỗng chốc, bé trông thấy một cụm mây trắng và sáng láng xuất hiện trên trời. Cụm mây từ từ bay xuống. Trên cụm mây có hài nhi tuyệt đẹp nằm ngủ. Đó là hài nhi Giê-xu. Cụm mây ngừng lại cách bé Giuseppina một thước. Đức Chúa Giê-xu hài đồng mở đôi mắt dịu hiền, đăm đăm nhìn bé và mỉm cười với bé. Xúc động trước cảnh tượng, bé định giơ tay chạm đến đôi chân bé nhỏ của hài nhi, hôn lên đôi mắt hài nhi và ôm lấy hài nhi. Nhưng đôi tay bé không thể nào vươn tới hài nhi. Thấy thế, bé Giuseppina liền gọi mẹ ra để ấm lấy chú hài nhi. Nghe tiếng kêu, bà Antonella chạy ra ngay cùng với hai bà bạn. Nhưng cùng lúc đó, Đức Chúa Giê-xu hài đồng biến mất. Bé tiếp tục nhìn lên trời với hy vọng lại được trông thấy chú hài đồng. Nhưng vô hiệu. Nụ cười của chú hài nhi ghi đậm trong tâm hồn thơ trẻ của bé Giuseppina. Bé luôn nuôi niềm hy vọng sẽ có ngày chú hài đồng trở lại và mỉm cười với bé. Bé thường lặp đi lặp lại lời nguyện: con yêu Chúa, lạy Đức Chúa Giê-xu con yêu Chúa nhiều lắm. Con phó thác mình con cho Chúa. Xin Chúa đừng bỏ con một mình. Xin Chúa hãy làm nơi con điều gì đẹp lòng Chúa. Xin cho thánh ý Chúa nên chọn. Từ đó, bé Giuseppina năng tham dự thánh lễ và rước mình thánh Chúa. Để được kết hợp mật thiết với Đức Chúa Giêsu, bé luôn luôn cảm thấy được Chúa che chở và giữ gìn trong trái tim Chúa. Năm 18 tuổi, Giuseppina lập gia đình với Umberto Lombardi, một tín hữu công giáo hiền lành đạo đức. Hai vợ chồng sinh hạ hai người con. Sau 12 năm chung sống hạnh phúc, Umberto bỗng đột ngột qua đời, để lại niềm thương tiếc vô bờ cho ba mẹ con bà Giuseppina. Năm 1974, bà Giuseppina ngã bệnh nặng. Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5, trong khi đang tha thiết cầu nguyện, bà bỗng trông thấy luồng ánh sáng huy hoàng chiếu rực trọn căn phòng. Cùng lúc, bà trông thấy đứng cạnh giường là Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Tổng lãnh Thiên thần Michael. Kể sao xiết niềm vui bao la của bà Giuseppina được trông thấy Chúa, không phải là Chúa hài đồng, nhưng là người trưởng thành. Cả ba đấng an ủi bà và chỉ vẽ cho bà cách thức cầu nguyện, cũng như thúc giục người khác cầu nguyện và ủy thác cho bà sứ mệnh góp phần vào việc cứu rỗi các linh hồn. Sau đó, Đức Chúa Giêsu lại hiện ra và hứa sẽ chữa cho bà khỏi bệnh, và bà khỏi bệnh thật. Năm sau 1975, Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria cho bà Giuseppina trông thấy thiên đàng và hỏa ngục, tức là hai thế giới hạnh phúc và khốn khổ của con người đời sau. Khi cho bà trông thấy hỏa ngục, Đức Mẹ Maria nói, con có thấy các người tội lỗi đi về đâu không? Vì thế xin con giúp mẹ cứu các linh hồn khỏi rơi vào đó. Rồi Đức Mẹ Maria vừa giơ chàng chuỗi mân côi vừa nói với bà, sau hai bí tích giải tội và thánh thể, thì không có phương thế nào hữu hiệu hơn chàng chuỗi mân côi. Con đã trông thấy là chúng ta đang phải chiến đấu với Satan. Vậy con hãy khuyên mọi người biết dùng thời giờ cho nên để làm vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Hãy cầu nguyện thật nhiều cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Tội nhân cũng là con cái của mẹ. Chàng chữ mân côi là khí giới mạnh nhất để chiến thắng ma quỷ, để cứu các linh hồn, để thoát khỏi sự giữ và các cơn cám dỗ. Con nên hiểu rằng đây là trái tim của người mẹ đau khổ vì con cái bị hư mất. Xin con hãy giúp mẹ. Đức Mẹ Maria nói xong thì Đức Chúa Giêsu phán, các con đừng nhàm chán mỗi khi phải nhắc lại cho những ai đã quên và tiếp tục quên những lời cha đã nói trong bữa tiệc sau cùng rằng, này là mình thầy đã bị nộp và máu thầy đã đổ ra vì các con. Hãy đến với thầy, khi nào các con ăn bánh và uống rượu này, các con sẽ hưởng nếm mùi vị tình yêu thầy. Thiên Chúa của các con, hãy tỉnh thức và yêu thương nhau như thầy đã yêu các con. Hãy yêu người thân cận như chính các con, và hãy tuân giữ 10 giới răn. Nói xong, Đức Chúa Giêsu cho các thánh thiên thần hát hai câu sau cùng của kinh lạy cha. Xin cha tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trích cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Sau đó Đức Chúa Giêsu lập đi lập lại, ước muốn có một nhà nguyện nhỏ nơi chính Chúa Hài Đồng đã hiện ra với bé Giuseppina. Nhà nguyện như chiếc nôi cho Chúa Hài Đồng. Và nơi nhà nguyện nhỏ này, Chúa muốn người ta đến cầu nguyện để nhận lãnh các ơn lành không những cho phần hồn, mà cho cả phần xác nữa. Kể từ khi nhà nguyện được dựng nên tại làng Gallinaro, Đức Chúa Giêsu đã giữ lời hứa. Ngài tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác cho tất cả các tín hữu công giáo hành hương, tuấn đến cầu nguyện, nơi nhà nguyện nhỏ bé, chiếc nôi cho Đức Chúa Giêsu hài đồng. Câu chuyện thoát chết nhờ tình thương và đức tin của mẹ. Bé trai Eric của chúng tôi chào đời vào bình minh một ngày trời lạnh tháng 10 năm 1986. Bé rất dễ chịu và khỏe mạnh, nhưng rồi đúng một tuần sau khi sinh ra, bé không thức giấc để bú sữa mẹ như thường lệ. Lúc thay tã cho con, tôi thấy da bé đỏ lạ thường. Tôi gọi điện thoại hỏi thì bác sĩ trấn an. Đó là hiện tượng vẫn xảy ra nơi trẻ sơ sinh. Đêm ấy tôi nằm mơ thấy lửa bốc cháy nơi cửa ra vào. Giật mình thức giấc, tôi sờ vào bé Eric nằm trong nơi cạnh giường. Thấy người bé nóng như lửa, tôi đánh thức chồng dậy và đo nhiệt. Nhiệt lên đến 40 độ C. Ngồi trên xe đưa con đến nhà thương, bé Eric nằm bất động trên đầu gối tôi. Hốt hoảng vì ý tưởng bé có thể chết trong vòng tay mình, tôi vừa lay bé vừa van nài. Thở đi con, thở đi con. Trong phòng cấp cứu, cô y tá lấy máy đo áp huyết cho bé. Nhưng chiếc kim nằm im tại chỗ, cô ta lẩm bẩm. Chắc máy bị hư, tôi đi lấy cái khác. Chiếc kim của cả hai máy tiếp theo cũng đều nằm im. Thấy thế chồng tôi khẩn khoản. Xin cô làm ơn đi gọi ngay bác sĩ đến cứu giúp. Vài phút sau bác sĩ đến, mang theo chiếc máy nhỏ đo nhịp đập của tim. Vừa đặt máy trên ngực bé, chiếc kim chỉ ngay số 278. Đây là con số gần như gấp đôi nhịp đập bình thường của bé sơ sinh. Một nhóm gồm 3 nữ và 4 nam y tá, chuyên việc cấp cứu tim bước vào phòng. Đoàn người làm việc khẩn trương, nhưng bé Eric vẫn nhắm mắt ngủ yên. Sau đó bé được chuyển sang phòng có trang bị đầy đủ máy móc về tim. Người ta gắn vào bé đủ thứ máy móc. Thân hình bé nhỏ của Eric như bị mất hút giữa rừng các sợi dây điện đủ loại, đủ cỡ. Các bác sĩ cho chúng tôi biết bé sẽ không sống được lâu, hoặc nếu có sống thì chỉ như loài thảo mộc, vô tri vô giác. 4 ngày đằng đẵng trôi qua mà nhịp tim đập của bé vẫn chưa trở lại bình thường. Sang đến ngày thứ 6, bé có vẻ khá hơn. Và sau 1 tuần thì hình như bé cố gắng tự thở một mình. Bác sĩ chữa trị chăm sóc bé tràn đầy hy vọng. Ông nói đùa với vợ chồng tôi. Bé Eric đang giành phần thắng. Rồi ông bà sẽ thấy, trong vòng 3 năm nữa, bé sẽ đá banh được. Vào một buổi tối, tôi đang ngồi cạnh giường con thì cô y tá trực bước vào phòng. Eric đang say sưa ngủ. Cô y tá cúi xuống hôn trên trán Eric, rồi quay sang nói với tôi. Trông bé có vẻ khỏe ra. Tôi gật đầu đồng ý, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy bồn chồn nôn nao. Tôi nói với cô y tá. Tôi xuống nhà nguyện một chút. Bên ngoài trời mưa thật lớn. Tiếng mưa đập mạnh vào nhà nguyện. Ngồi nơi hàng ghế cuối cùng, tôi cố gắng cầm trí cầu nguyện. Trước mặt tôi là một người đàn ông. Ông ta úp mặt vào lòng bàn tay và lặng lẽ khóc. Tôi đã trông thấy ông trong phòng đợi trên lầu 6. Con gái ông lên 5 tuổi vừa được ghép tim. Ông quay lại và nở nụ cười với tôi qua 2 hàng nước mắt. Bỗng cửa nhà nguyện thình lình mở ra và một người đàn ông bước vào. Đó là Jim, chồng tôi. Anh nói với tôi, con chúng ta đang gặp nguy hiểm, các bác sĩ muốn nói chuyện với mình. Khi chúng tôi bước vào phòng, bác sĩ nhẹ nhàng nói, tim bé Eric ngừng đập từ 30 phút qua. Chúng tôi dùng đủ mọi phương cách, nhưng vẫn chưa có kết quả. Tôi rất lấy làm tiếc, chúng tôi hồi hộp và lo âu đợi chờ. 15 phút sau, bác sĩ đến loan báo cho chúng tôi tin vui. Đôi mắt long lanh cảm động, ông nói. Đây là điều không thể tin được, nhưng có thật, và đã xảy ra. Quả là một phép lạ. Bé Eric đã sống lại. Chúng tôi được phép đến thăm bé. Bé đã thở được. Nhưng điều làm tôi kinh hãi nhất là đôi mắt vô hồn của bé. Sau một lúc, chồng tôi bước ra ngoài. Tôi ngồi lại một mình bên cạnh con. Tôi thoáng có ý nghĩ rút bỏ tất cả những sợi dây, máy móc chằng chịt chung quanh người Eric và ôm chặt con vào lòng, rồi để cho con chết bằng an. Nhưng tôi không đủ sức. Tôi liền lấy mấy ngón tay nhỏ bé của con quấn chung quanh ngón tay cái của tôi và cất tiếng nho nhỏ hát ru con. Bỗng chốc tôi hiểu rằng, định mệnh Eric trôi theo dòng thời gian mà không một ai có quyền ngăn chặn hoặc lèo lái. Trong đêm âu lo hãi hùng ấy, ý tưởng này quả có sức mạnh trấn an lòng tôi. 3 ngày sau khi bị đứng tim, Eric mở được mắt. 1 tháng sau, Eric rời bệnh viện. Ngày bé xuất viện cũng là một ngày đáng ghi nhớ. Các bác sĩ và y tá từng săn sóc bé đều hết sức hài lòng. Chúng tôi mở rượu cắt bánh ăn mừng. Đúng là một phép lạ như lời các bác sĩ nói. Eric rất ít khóc, thích cười và rất tinh nghịch. Cậu bé là món quà vô giá mà Thiên Chúa ban cho vợ chồng tôi. Vô vàn tri ân cảm tạ Thiên Chúa từ bi nhân hậu.
Chúng tôi xin được cảm ơn Tân Ô tô Repair 714-895-6064, 895-6064 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Thưa quý thính giả, trong niềm vui và sự an bình của mùa Giáng sinh, chúng tôi xin gửi đến quý vị lời cầu nguyện của mùa Giáng sinh của tác giả Linh Mục Vũ Xuân Hạnh, trích trong Việt Catholic News. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian. Xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để người hướng dẫn chúng con trong mọi việc chúng con làm, mọi lời chúng con nói, mọi điều chúng con suy tưởng. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Tuôn đổ trong chúng con ánh sáng thần linh Chúa, và nhờ người hướng dẫn, chúng con sẽ hiểu rằng thủ đô tráng lệ như Jerusalem không sánh nổi Bethlehem quê mùa hẻo lánh, cung điện lộng lẫy như đền vua Herode không sánh nổi một máng cỏ của cầm thú, quyền lực lớn lao như vương quyền Herode không bằng sự tầm thường của mục đồng chăn thú, trí thức sự hiểu biết của giáo trưởng và luật sĩ vẫn kém hơn một ánh sao chẳng biết suy nghĩ, chẳng nói thành lời. Jerusalem và cả đất Suda không xa lạ gì với Bethlehem, vẫn không gần gũi bằng tâm hồn khiêm cung của các đạo sĩ phương Đông. Lạy Chúa Giêsu, trong mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, Chúa đã làm đảo ngược mọi trật tự mà loài người xây dựng. Chúa vẫn làm đảo ngược mọi trật tự ấy, nên những gì là lộng lẫy sang giàu mạnh mẽ lại không có chỗ chứa đựng Đức Chúa, đấng được tuyên xưng là vua các vua, là chúa các chúa, còn hơn thế nữa là chúa vũ trụ. Nhưng chỉ cần một hang đá khiêm cung lại có thể chứa đựng đấng quyền năng vô biên ấy. Vì thế mà hang đá trở thành cung điện, còn cung điện chỉ là thứ hang đá nghèo. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Chúa là ánh sáng trần gian. Xin tuôn đổ ánh sáng thần linh vào tâm hồn chúng con, để khi hân hoan mừng mầu nhiệm nhập thể, chúng con biết xây dựng lòng mình thành hang đá Bethlehem đơn sơ bé nhỏ, không tiếng tăm, không quyền lực, biết tránh xa mọi cám dỗ thấp hèn, để được Chúa yêu thích ngự vào. Lạy Chúa Giêsu, chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể, chúng con nhận ra niềm vui mừng lớn lao cho những tâm hồn khiêm nhu nghèo khó, vì chính trong sự hèn hạ ấy mà chúng con có Chúa, mà chúng con được Chúa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ban ánh sáng thần linh của Chúa, để nhờ người khi chiêm ngắm mầu nhiệm nhập thể và Giáng sinh, chúng con hiểu được mọi ý nghĩa của sự giàu trong cái nghèo. Amen.